So maybe today, maybe what the session, what we do is that today maybe as for the session for the beginner class. So we will have the session for the beginner class. So maybe today, maybe generally, I will talk about the Four Noble Truths. After the Four Noble Truths, then we will have a short of the prayer session.
Dạ, hôm nay đó là chủ đề về Phật pháp căn bản. Thì thầy nói rằng thầy sẽ giảng về tứ thánh đế, và tứ thánh đế hay là tứ diệu đế. Và sau đó thì sẽ có một buổi cầu nguyện, các đạo tràng chúng ta cùng nhau tụng kinh.
So maybe this I thought the for say for the med so we'll have a short session prayer for the every of the Deepkar peoples for whether if they are sick to get over the sickness and who are very healthy and may become the more healthy. So because sometimes it's very difficult to say even if you are healthy right now you can become the sick anytime get a sick.
Dạ, thầy sẽ giảng trước và sau đó sẽ có buổi cầu nguyện các đạo tràng chúng ta cùng tụng kinh với nhau. Và mục đích là sẽ tụng kinh để cầu siêu cho những người đã mất ở trong đạo tràng, người thân gia đình mình. Có ai mất thì chúng ta cầu cầu siêu, cầu cùng cầu nguyện. Nếu như mình vẫn còn khỏe mạnh đó thì cầu nguyện cho chúng ta được có thêm sức khỏe dồi dào, được khỏe mạnh thêm. Tại vì cũng rất là khó nói rằng nhìn bên ngoài mình khỏe mạnh như vậy, cũng rất là khó nói là mình có thực sự khỏe mạnh hay không. Cho nên là cũng cầu nguyện để lỡ như mà có bệnh thì cũng sẽ mau khỏi.
Phone, your sound might be a little breaking. Can you just ask them whether they can they hear you clearly?
Dạ, các đạo tràng có nghe giọng, có nghe giọng bên con nói rõ không ạ? À? Có bị cái tiếng có bị ngắt quãng không ạ? À? This is
Very good. If they are clear, then very good. Okay, very good. They are clear. Okay, so maybe what will we, as I told before, now what will we do is that, so maybe first I will stay, we'll talk about the, generally about the Four Noble Truths, then maybe we'll do the prayer session, the actually the prayers or the medicine with the prayer, so for the every of the people who join here.
Dạ, và hôm nay thì thầy sẽ giảng về tứ thánh đế trước, và sau đó thì đạo tràng mình sẽ có buổi cầu nguyện Đức Phật Diệu Sư cầu nguyện chung cho tất cả đạo tràng mình với lại người thân trong gia đình.
Okay, so now the okay. Clear, no? Can everyone hear clear?
Yes,
Okay, very good. Okay, one thing about what we are now the about the Four Noble Truths. So maybe one thing that we have to know that about the Four Noble Truths, that is the one of the Buddha, that's the first teaching when the Buddha was giving the teaching, the first teaching he talks about the Four Noble Truths.
Dạ, đầu tiên khi nói về Tứ Thánh Đế thì chúng ta nên biết rằng Tứ Thánh Đế chính là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ.
So when he was giving that Four Noble Truth teaching, so that is the after he achieved the enlightenment, then he started to give the Four Noble Truth teaching.
Sau khi Đức Phật đã đạt được giác ngộ rồi thì Đức Phật đã giảng Tứ Thánh Đế chính là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng.
So that's why the first teaching of Four Noble Truths, and then we one thing that maybe we have to, it's also important to understand the, what is the Four Noble Truth.
Dạ, cho nên là Tứ Thánh Đế cũng là bài pháp mà Đức Phật đã giảng, cho nên chúng ta cũng nên hiểu hiểu biết rõ về Tứ Thánh Đế để hiểu được nội dung Đức Phật đã giảng những gì.
So that is the one. So the Four Noble Truths. Generally, the one thing that the four, when you look at the Four Noble Truths. So Buddha, when he was talking about the Four Noble Truths, the first truth it comes the truth of the suffering, then truth of the cause of the suffering, truth of the then the truth of the cessation of the suffering, then truth of the path.
Và khi mà nói đến tứ thánh đế có nghĩa là tứ thánh đế nghĩa là bốn sự thật, là tứ diệu đế là bốn sự thật. Bốn sự thật ở đây đó là đầu tiên đó là sự thật về khổ, thứ hai đó là sự thật về nguyên nhân của khổ, và thứ ba đó là sự thật về sự chấm dứt khổ, như là khổ đó có thể chấm dứt được. Thứ tư đó là sự thật về cái con đường để chấm dứt khổ, hay là cái phương pháp để mà mình diệt khổ.
So now the truth of the suffering, the question comes the why the Buddha have to talk the first thing, the truth of the suffering, because he want to show that he want to understand to the what is the suffering, to very properly understanding the suffering. Only we can understand the suffering very properly when we know the cause of the suffering.
Tại sao Đức Phật lại nói khổ đầu tiên? Bởi vì chúng ta cũng cần cần phải nhận diện được khổ thì mình mới có thể chấm dứt được cái khổ đó, mới thoát được hết tất cả mọi khổ và phiền não. Cho nên đầu tiên Đức Phật nói về khổ là để mình nhận diện được khổ, để mình biết khổ đó. Nhưng mà để mà có thể mà thoát được khổ, để chấm dứt khổ đó, thì mình cần cần phải biết được nguyên nhân của khổ, tại sao mình khổ. Cho nên mình cần phải biết được nguyên nhân của khổ thì mới có thể chấm dứt được khổ.
So truth of the suffering. That's why he talks about the suffering, then cause of the suffering. Generally, once we have the suffering, we will not understand what the real cause of the suffering.
Đó là lý do mà Đức Phật nói giảng về khổ trước, xong rồi sau đó mới giảng về nguyên nhân của khổ. Thông thường khi mà mình nghĩ đến khổ của mình nói là khổ, khổ thế này, khổ thế kia, nhưng mà mình không thật sự hiểu được cái nguyên nhân đúng đắn của những cái khổ đó.
That so truth of the suffering. When the Buddha was talking about the truth of the suffering, other thing is that when Buddha achieved the enlightenment, after he was meditating the 6 years, he achieved the enlightenment. Then he come to teach it. After the in getting the enlightenment, after exactly 49 days later, then he started to preach the Dharma.
Và sau khi Đức Phật thiền định trong suốt 6 năm thì Đức Phật đã đạt được giác ngộ. Và sau khi Đức Phật đạt giác ngộ thì Đức Phật ngồi yên lặng trong suốt 49 ngày. Thì sau khoảng thời gian yên lặng 49 ngày đó thì Đức Phật mới giảng bài pháp đầu tiên. Thì bài pháp đầu tiên đó chính là về Tứ Thánh Đế.
Now the truth of the suffering. Then he finally that the truth of suffering. Generally, when you look at the one other point, when you look at this, when the Buddha was talking the truth of the suffering, also he is letting us to learn how to accept the suffering. Sometimes the many of the suffering when it comes in our life, sometimes we cannot accept the suffering. That is the also the one reason. That's why the maybe small sufferings. When we cannot accept it, then we might feel that is a very difficult and a very challenging.
Và khi mà Đức Phật giảng về khổ thì sự thật đầu tiên đó là khổ. Thì khi Đức Phật giảng về khổ thì Đức Phật muốn mình có thể nhận diện được khổ, và từ việc nhận diện được khổ đó thì mình phải chấp nhận có cái sự hiện diện của khổ đó. Bởi vì khi mà mình gặp khổ nó mà mình không chịu chấp nhận là có sự hiện diện của khổ đó thì sẽ rất là khó khăn để mà mình có thể đối mặt với lại những khổ đau đó, và cũng rất là khó khăn để mình có thể vượt qua khổ. Cho nên để có thể vượt qua khổ thì đầu tiên mình cần phải nhận diện và cần phải biết được về cái khổ đó, và phải chấp nhận những cái khổ đó.
So one thing is that so that's why the important things. So one of the important thing is that the Buddha was teaching to acceptance, to learn the acceptance of suffering, number one. Number two is that also we have to know that there will be always will be the suffering. Sometimes we will feel that the life and the world should be the very perfect. So it cannot happen because there will be the suffering all the time.
Dạ, và mình cũng nên biết về khổ là để vì để mình sẽ không bị sẽ không bị chịu được những cái khổ đau, do tại vì trong cuộc sống đôi lúc chúng ta nghĩ rằng cuộc sống chúng ta rất là trơn tru, cuộc sống mình rất là hoàn hảo và không có khổ, nhưng mà mình cũng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, cuộc sống nó sẽ không phải hoàn hảo, sẽ có khổ đau và bất cứ lúc nào mình cũng có thể mình gặp những khổ đau đó.
Okay. So now the con. Okay. So what has happened? So now the thing is that, we have one other thing is that we have to learn from here is that now every suffering, there will be the suffering. We have to find it at the right cause. Sometimes when you cannot find the right cause, then you cannot eliminate the suffering. Whatever the difficulty, whatever the challenges, when you have to overcome it, when you have to challenge it, first thing is that you have to know the cause. Once you know the cause, then it will be easier to challenge that.
Yeah, với tất cả mọi đau khổ thì đều có cái nguyên nhân cụ thể của nó. Nếu mà mình không nắm rõ được cái nguyên nhân, không hiểu đúng được cái nguyên nhân của những cái khổ đau của mình thì rất là khó để mình có thể mình loại bỏ những cái khổ đau đó. Cũng giống như những cái vấn đề khó khăn, những cái vấn đề rắc rối trong cuộc sống của mình cần phải biết được nguyên nhân cụ thể chính xác để dẫn đến những khó khăn, những rắc rối đó, thì mình mới có thể mình vượt qua được những khó khăn rắc rối đó và mình có thể loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống mình. Nếu như không biết được nguyên nhân thì rất khó có thể mà loại bỏ nó. Đối với khổ cũng vậy, cần phải hiểu rõ được nguyên nhân.
So that's why what happened is that, so that's why one thing that, so that's why now the cause of the suffering. Now what is the cause of the suffering that we have to find it out?
Do đó bây giờ nói về nguyên nhân của khổ thì đâu là những nguyên nhân của khổ chúng ta cần phải tìm hiểu để chúng ta biết rõ.
So mainly we have to know the cause of the suffering. Sometimes that there might be the many ways of the looking at this point. What is the cause of the suffering? Generally, the cause of suffering comes to the two points. One we can say the bad karma, and one we can say as the negative emotion.
Khi mà nói về nguyên
karma
nhân
and
của
the
đau,
negative emotion. Okay, karma and the negative emotion.
Khi mà nói về nguyên nhân của đau khổ thì có rất là nhiều cái phương diện mình có thể mình nhìn nhận để mình tiếp cận. Nhưng mà ở đây khi mà nói về nguyên nhân của đau khổ thì đưa ra hai nguyên nhân chính, đó là vì nghiệp và phiền não. Chính bởi vì nghiệp và phiền não nó chính là hai cái nguyên nhân chính đưa đến đau khổ.
So when you look at the karma, this is the quite, I mean, the complicated.
Thì khi mà mình nhìn nhận về nghiệp đó thì điều cái nghiệp đó nó cũng rất là phức tạp.
Because the karma sometimes is complicated, because when you look at the karma and the negative emotion, when we talk about this is the cause of the suffering, that is comes the second truth. When Buddha was talking about the four truths, the second truth he talks about the truth of the cause of the suffering. The truth of the cause of suffering, he told that it is the karma and our negative emotions.
Và khi nói đến nguyên nhân của đau khổ, đây chính là nói đến sự thật thứ hai mà Đức Phật đã nhắc đến trong bốn sự thật. Sự thật thứ hai này, khi mình Đức Phật giảng thì Đức Phật nói rằng, Đức Phật giảng rằng khổ đau đó nó có nguyên nhân, và nguyên nhân đó chính là nghiệp và phiền não. Thì đầu tiên Đức Phật nói đến nghiệp chính là nguyên nhân của đau khổ.
So negative karma is an, so now here we have to look at what, how the, we will look at the karma. The two things, karma and the negative emotion.
Do đó đây có hai điều, đó chính là nghiệp và phiền não, thì chúng ta cần phải hiểu biết về nghiệp và phiền não như thế nào.
So it's a very simple way to, when you look at the karma and the negative emotions. Negative emotions. So negative emotion is a Buddhism term, what we call the nyumorva. Nyumorva. That means the they are the mainly three negative emotions, like a hatred, attachment, and ignorance.
Dạ vâng, khi mà nói đến phiền não thì ở trong quan điểm của Đạo Phật thì chia ra phiền não thì có là ba loại chính, thì mình còn gọi là ba loại độc là tam độc đó, đó chính là tham sân và si.
So now here we have to look on the one point. One point that now the what is the first negative emotion, like a three negative emotion, what you can see, a three negative emotion are the hatred, and attachment and ignorance. Among these three negative emotions, these all three negatives are very much interrelated.
Và đối với ba loại phiền não là tham sân và si thì cả ba loại phiền não này đều có liên quan mật thiết với nhau.
Interrelated means why I mean interrelated when you the basically the hatred and the attachments comes from the ignorance.
Mối liên hệ mật thiết ở đây mà muốn nói đến đó chính là mình có ba loại phiền não, chính đó chính là tham sân và si. Nhưng mà hai phiền não đầu, hai cái loại phiền não đầu chính là tham và sân thì nó đều từ si mà có, nghĩa là từ si mê, cho nên đó chính là nguyên nhân mà mới phát sinh ra là có tham có sân.
So that's why it said that the ignorance is one of the root cause. Ignorance is the root cause of all the negative emotion. From the ignorance, it's all the negative emotions comes.
Và ở trong ba loại phiền não căn bản đó, ba loại phiền não chính đó là tham với sân si, thì ở si đây chính là si mê hay mình còn gọi là vô minh, cho nên mới nói rằng vô minh nó cũng chính là si mê hoặc là vô minh đó nó chính là căn bản của đau khổ, tại vì từ cái vô minh đó nó mới phát sinh ra là có tham có sân và phát sinh ra tất cả các loại phiền não khác.
Okay, so now this is the second. Now the negative emotion. Now the with the negative emotion, then we will bring the karma. Because when you have the negative emotion, that will brings the karma. Then you will act more. I mean the karma. So with like a negative emotion, like a hatred, then you will kill the peoples or the animals, the whatever. With the attachment, you will bring the you will commit the negative karmas. So this is the one you commit a negative karma. Result of the negative karma, the suffering comes.
Và vô minh đó chính là cái nguồn gốc mà cái nguyên nhân chính yếu, cái nguồn gốc của tất cả mọi đau khổ. Bởi vì từ cái vô minh đó cho nên mình mới tạo nghiệp, và chính bởi trong tâm mình có từ cái vô minh đó khiến trong tâm mình nó mang phiền não. Bởi vì những cái phiền não đó cho nên mình mới tạo nghiệp, và từ những cái nghiệp xấu mà mình tạo, những ác nghiệp của mình tạo thì mình phải gánh chịu cái hậu quả, nó chính là những đau khổ của mình. Ví dụ như là trong tâm mình mang phiền não là sân giận thì có thể mình sẽ giết các sinh vật khác, hoặc là mình tạo ra những cái ác nghiệp khác, từ cái ác nghiệp đó mình sẽ phải chịu những cái kết quả, những cái hậu quả đó là đau khổ, đó chính là kết quả của những ác nghiệp mà mình đã tạo. Như là ngài bị rớt mạng rồi.
Hello. Yeah, hello, can you hear me? Hello. Hello.
Yes,
No, sorry. Okay, can you hear me?
Rinpoche.
Okay, very good, very good. Okay, that is the cause of the suffering. Okay, yeah, cause of the suffering is something like that. Yeah.
Dạ, đó đó chính là nguyên nhân của nguyên nhân của đau khổ à. Nguyên nhân của đau khổ thì sẽ được phân chia giống như vậy.
Cause of the suffering. Now, when you look at the cause of the suffering, we have to find the one question that what is the root of the cause of the suffering?
Nhưng khi mà mình nói đến nguyên nhân của những đau khổ thì mình cần phải xác định được đâu chính là cái nguyên nhân
So the
gốc rễ
root of
chứ.
the cause of suffering it comes that the two things, as I mentioned before, the karma and the negative emotions.
Khi mà nói đến nguyên nhân gốc rễ nhất của đau khổ thì mình cần phải biết đó chính là nghiệp và phiền não.
What is the karma and the negative emotion? What is the karma and what is the negative emotion? Two questions arises there.
Ở đây đang nói đến nghiệp và phiền não chính là nguyên nhân của đau khổ. Thì ở đây mình sẽ có hai câu hỏi.
So negative emotions, mainly the negative emotion is something that the emotion that we destruct our mental peace and mental relax. That we'll call the negative emotions, especially more it comes from the ignorance.
Và khi nói đến phiền não, khi nói đến phiền não có nghĩa là những cái tâm mà nó khiến cho mình cảm thấy bất an, hoặc là nó quấy nhiễu cái sự an lạc trong nội tâm của mình, thì tất cả những cái tâm đó gọi là phiền não. Và phiền não này nó bắt xuất phát từ vô minh, do vô minh cho nên tâm mình mới mang phiền não.
Okay, now where are we? So now the thing is that okay now thing is that what we have to do from the negative emotions. Negative emotion, what we have to learn from the negative emotions. That the negative emotion, there are the three types of the negative emotions. So as I said before, that now these when you can eliminate these three types of negative emotion, then you will not commit any actions or karma. Then you will when you are not committed any action in the karma, then what you can do is that then you can then if you're not committed any action or karma, then it will be much easier for then easier to get liberated from the suffering.
Dạ, do bởi nghiệp và phiền não nó chính là nguyên nhân của mọi đau khổ, cho nên mình cần phải hiểu được rằng chính bởi quan trọng là bởi cái phiền não này, nó chính là nguyên nhân của đau khổ. Mà phiền não này được chia ra làm ba, thì có các ba loại phiền não chính, đó chính là tham sân và si. Khi mà mình có thể mình loại bỏ được ba cái loại phiền não chính là tham sân si này, thì khi đó sẽ dễ dàng hơn để có thể mình thoát ra khỏi những đau khổ trong tâm của mình.
So that is the one thing. Yeah, that is the one thing. Yeah. Hello.
Just
Yeah, that is the one important point. Yeah. That is the one very important point. Yeah.
dạ, đó là một điểm rất là quan trọng.
Yeah. Now there are the few important points what you can see here. Now the how to the it's the there whether it's possible to eliminate the negative point 100% or not.
Dạ, bây giờ lại có một câu hỏi nữa rằng liệu mình có thể loại trừ hết tất cả mọi phiền não này 100% được hay không?
When you can eliminate the negative point 100%, that's called the third truth of the cessation.
Dạ, khi mà mình đã hoàn toàn mình loại trừ hết tất cả mọi phiền não ở trong tâm của mình, thì cái đó mình đạt được cái trạng thái mà ở đây chính là cái trạng thái chấm dứt khổ, nghĩa là trạng thái chấm dứt hết tất cả mọi khổ đau. Thì đó chính là sự thật thứ ba mà Đức Phật đã giảng, đó chính là sự thật về chấm dứt khổ, sự thật về sự chấm dứt của khổ.
So now the thing is that how you can eliminate that negative point 100%, that's a one big question comes.
Dạ, như thế thì làm sao mình có thể mình loại trừ hết tất cả mọi phiền não ở trong tâm của mình?
So this is comes that the, then the, it says that the, it, you can eliminate the negative points of the 100% through, then it comes the path of the cessation, path through the cessation.
Thì chúng ta có thể diệt trừ các cái phiền não trong tâm của mình bằng cái phương pháp được đề cập đến ở trong sự thật thứ tư, đó chính là sự thật về con đường diệt khổ.
Now, how, so now the few questions here are now the which path, because this is the most complicated one. The fourth truth is the most complicated one because of the path to the eliminate the, all the negative of the emotions. Yeah.
À, như thế thì trong các phương pháp để nếu mà nói đến là có cái con đường để diệt khổ, có cái phương pháp để mà chấm dứt khổ đó, thì cái phương pháp là như thế nào? Và đây cũng chính là cái điểm phức tạp nhất ở trong được nói đến ở trong Tứ Thánh Đế.
Yeah, this is the one of the most complicated one.
Và đây là điểm phức tạp nhất.
Yeah, because the part of the now the part of the how the part mainly the part of the eliminating the negative emotions path, the part of the that will be the part then the Buddha and initially talk about the for the Eight Noble Path.
Giờ khi mà nói về cái con đường mà để chấm dứt đau khổ ở đây á, thì khi mà Đức Phật giảng thì Ngài đề cập đến gọi là Bát Chánh Đạo. Đó chính là Bát Chánh Đạo, chính là con đường, là cái phương pháp để mình có thể chấm dứt, mình diệt khổ.
The eight noble paths, and this is about the Buddha. Now, the eight no among the eight noble paths. So now, the main thing is that what are the main important path to the eliminate the negative emotion. If you conclude that, that we can understand in the two paths. Mean the one path we can call the understanding of the emptiness and the compassion. This is the two main paths.
Và ở khi mà Đức
Wisdom
Phật
that realizing the emptiness. Yeah.
và khi mà nói đến Bát Chánh Đạo thì đúc kết lại Bát Chánh Đạo thì có hai điểm chính, đó là chúng ta cần phải có phải phải nắm giữ được cái quan điểm về tánh không, cần hiểu được quan điểm về tánh không, và thứ hai nữa là chúng ta cần phải có tâm từ bi hoặc là gọi là tâm bồ đề. Thì đó chính là hai điểm chính từ trong Bát Chánh Đạo mà mình cần phải nắm được để mình có thể dùng đó làm cái phương pháp mình có thể diệt hết tất cả mọi đau khổ và phiền não của mình.
Wisdom which realize the emptiness.
Ở đây cái quan điểm về tánh không này có nghĩa là cái trí tuệ, mình cần phải có trí tuệ đó, mà cái trí tuệ này phải là cái trí tuệ đã thực chứng, nghĩa là đã trải nghiệm được tánh không, đã hiểu biết sâu sắc thật sự về tánh không.
Then the one other thing is the compassion, idea of the compassion.
Và cái điểm chính thứ hai ở đây chính là tâm bồ đề, hay gọi là tâm từ bi.
So these are the two points of importance, I mean the important practice to eliminating the all the negative emotions.
Và đó chính là hai cái phương pháp mà thực hành quan trọng mà để mình có thể diệt trừ hết tất cả mọi đau khổ và phiền não của mình.
Yeah. Okay. So now this is the comes that these two parts comes of the part of the part to part of the truth of the path. This is the truth of path. To the path, they will be that generally Buddha talk about Eight Noble Path. So when you come to the Eight Noble Path, when you conclude that Eight Noble Path, it will come to the two paths. Two paths you can consider as the wisdom, the realizing the emptiness and the compassion.
Và khi mà Đức Phật giảng về sự thật thứ tư, đó chính là sự thật về cái con đường chấm dứt khổ, thì Đức Phật giảng bằng cách là Đức Phật đưa ra cái con đường đó là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là cái con đường có sự kết hợp của 8 điều, cho nên gọi là Bát Chánh Đạo. Thì Bát Chánh Đạo đó đúc kết lại thì nó có 2 phần chính. Thứ nhất đó là quan điểm về tánh không. Quan điểm về tánh không ở đây có nghĩa là cái trí tuệ mà mình đã chứng ngộ được tánh không. Và điểm thứ hai đó chính là tâm từ bi.
Okay, so yeah. Okay. Hello, can you hear me phone?
Yes, Rinpoche.
It's on break or what sometimes?
Yes, Rinpoche, a little.
There will be the little sound break, no?
Yes.
Hello. Hello.
Yes, monsieur.
Can you hear me?
Yes, monsieur.
Okay, very good, very good. Okay. They sometimes, yeah, I cannot, they get sound. Yeah. So these are the four noble truths. You can see the four noble truths, Buddha was talking about the four noble truths. So now the among these four noble truths, so one thing is that the very simplified way we have to understand the one thing that with the wisdom of the realizing the emptiness and the compassion, these two are the main keys to overcome the negative emotions. When we overcome the negative emotion, we eliminate the negative emotions, then we can eliminate the karma, then we can eliminate the suffering.
Dạ và khi chúng ta hiểu về tứ thánh đế, nghĩa là hiểu về bốn sự thật này, thì ở đây có sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về con đường để mình chấm dứt cái khổ đó. Thì quan trọng khi mà nói đến cái phương pháp để mình chấm dứt khổ thì cần phải hiểu thông qua bát chánh đạo. Bát chánh đạo đúc kết lại thì có hai điểm chính, đó là cái trí tuệ chứng ngộ tánh không và tâm từ bi. Với hai cái điểm mấu chốt này được xem như là hai chìa khóa chính để mình có thể diệt trừ hết tất cả mọi cái phiền não của mình. Từ việc mà mình đã không còn phiền não, diệt hết phiền não, thì khi đó mình sẽ không còn tạo nghiệp nữa. Khi không còn tạo nghiệp thì khi đó tất cả mọi đau khổ đều sẽ được diệt trừ. Thì đó chính là cái con đường để mình có thể diệt khổ.
So this is the one of the main points. Yeah, this is the one of the main point of the Four Noble Truths. Yeah.
Dạ, và đây chính là một trong những cái điểm chính yếu nhất về Tứ Thánh Đế.
So this is the one of the main truth because it says that so it says that because this is the one of the main point because it's a very simplified way we can say the one thing that simplify, we can say the one thing. So, compassion and the understanding of the wisdom of the understanding, the emptiness, these two things will be overcome the ignorance. When you come overcome the ignorance, then you can overcome with all of the negative emotions. Hello.
Yes, dạ, do đó mình cần phải hiểu rõ về thứ nhất đó là tâm từ bi, thứ hai đó là cái trí tuệ chứng ngộ được tánh không. Chính hai điều này chính là hai điều quan trọng nhất để khi mà mình có thể nắm giữ được nó một cách chắc chắn rồi, thì đó chính là cái con đường để mình có thể mình diệt trừ vô minh của mình. Từ việc mà mình diệt trừ được vô minh thì khi đó trong tâm mình sẽ không còn mang phiền não nữa. Khi không còn mang phiền não nữa thì sẽ không còn tạo ra nghiệp. Không còn tạo ra nghiệp thì sẽ khi đó sẽ không còn đau khổ nữa và diệt trừ hết tất cả mọi đau khổ.
Yeah, this is the point. So yeah, this is the one of the main points. So we have to understand. Yeah.
Dạ, đó là những cái điểm chính yếu mà chúng ta cần phải hiểu rõ.
Okay. So maybe if you have any question, maybe you can type. Then maybe I'll say the prayer session. Yeah.
Dạ và bây giờ thì các đạo tràng chúng ta sẽ có thể dành thời gian để mình bắt đầu mình tụng thời kinh cầu nguyện. Yes,
If you have any question, maybe you can type. Otherwise, maybe start with the prayer session.
các đạo tràng có câu hỏi nào thì có thể gửi lên và thầy sẽ trả lời. Nếu mà không có câu hỏi thì mình có thể mình bắt đầu cầu nguyện.
Because the today maybe also what I thought is that today maybe we'll say the medicine Buddha prayer. So that medicine Buddha prayer, while we are saying the medicine Buddha prayer, so you all have the medicine Buddha sadhana. Just read that and then recite the mantra of the medicine Buddha. So as much as you can.
Và hôm nay thì ngày thầy dự định là các đạo tràng mình sẽ tụng thời kinh về Phật Nhiều Sư, cho nên là mà đạo tràng mình đã có cái bản kinh, cái bản nghi quỹ Phật Nhiều Sư, thì chúng ta đọc mà chúng ta đọc và tụng một lần xong rồi mình có thể trì tụng câu thần chú của Đức Phật Nhiều Sư nhiều nhất có thể.
So what will I do is that I will say the medicine Buddha prayer from in the Tibetan.
Dạ, và về phía thầy thì thầy sẽ đọc phần kinh Dược Sư bằng tiếng Tây Tạng này.
While I'm saying the medicine Buddha prayer in the Tibetan, while I'm saying the prayer medicine Buddha in the Tibetan, what you all can do, what you can do is recite the medicine Buddha prayer in the Vietnamese, the language, and you would keep on the recite, I think, the mantra of the medicine Buddha. Okay. I think last time I told that to you that to set up the offerings. Maybe I hope that you have all the set up the offerings.
Dạ, và thầy sẽ đọc kinh bằng tiếng Tây Tạng, cũng là kinh Phật Dược Sư. Đạo tràng mình thì mình đọc cái bản nghi quỹ Phật Dược Sư một lần, xong rồi mình đọc mà mình tụng câu thần chú của Đức Phật Dược Sư là nhiều nhất có thể. Và hôm trước thì thầy có hướng dẫn mọi người, và thầy có dặn mọi người là các đạo tràng chúng ta thiết lập một cái bàn thờ để cúng dường Đức Phật Dược Sư. Thì thầy nghĩ là hôm nay các đạo tràng cũng đã có thiết lập sẵn cái bàn thờ đó rồi.
If you don't, if you have not set up the offering, it's also very fine. Okay. If you have not set up the offering, it's also fine. Very fine. Mentally, you can just some visualize the offerings on Medicine Buddha.
Dạ, nếu mà mình chưa có thiết lập bàn thờ thì cũng không sao, trong tâm mình có thể quán tưởng đến một cái bàn thờ về của Đức Phật Dược Sư, từ đó là mình cúng dường và mình quán tưởng đến Ngài.
Okay, phong đi cả đời mình rồi cả đời chưa qua đấy.
Tìm mình rồi đúng không?
Okay, so who have the set up the offering, fine. Who have not set up the offering, also fine. Okay, you can just visualize the sum of the offerings. Okay.
Ở nơi đạo tràng nào mình có chuẩn bị sẵn bàn thờ rồi thì rất là tốt. Còn nếu mà mình chưa có chuẩn bị bàn thờ thì mình có thể tự quán tưởng đến bàn thờ của Đức Phật Dược Sư. Từ đó mình cúng dường và đọc tụng kinh điển để cầu nguyện đến Ngài.
Okay, so now the what will we do is that okay? So now I will say the prayer. I will say the prayer in the Tibetan. Okay, so you can all recite the prayer in the Vietnamese and the prayer and your families and all overcome the physical illness or the mentally unhappiness and all overcome it. Okay, so you visualize that again and again, and then recite the mantra.
Dạ, và khi mà mình đọc đến phần để mình tụng câu thần chú của Đức Phật Dược Sư thì mình có thể quán tưởng Đức Phật Dược Sư sẽ ban phước gia trì thì cho bản thân mình và tất cả mọi người thân của mình đều vượt qua hết tất cả mọi bệnh tật ở trên thân, và cũng như tất cả mọi tâm bệnh cũng đều vượt khỏi, và đồng thời là cũng không còn tất cả những phiền não ở trong tâm, luôn có được cuộc sống an lạc trong nội tâm. Mình cầu nguyện như thế với Phật Dược Sư.
Okay, this is the how you have, okay, you have to do, okay. The most important thing is when you're reciting the mantra, most important thing is when you're reciting the mantra, the visualization is important, okay. Visualization, as I told before, visualizing the medicine Buddha and the coming, the rays from the blue rays from the medicine Buddha and the which dissolve into you and overcomes the all the physical illness or like that, okay. So also when you can pray for the others, and you also you can visualize the lights, blue rays coming from medicine Buddha, and which is often not only you, but all the peoples, or you can visualize the people whom you are praying on, all your families, and you can just also, and you can also visualize like that way, and then you can meditate. They all overcome the physical, I mean the challenges and the physical, I mean illness and the mental unhappiness.
Dạ, và trong lúc mà mình quán tưởng, trong lúc mà mình trì tụng thần chú của Đức Phật Diệu Sư thì quán tưởng là nhớ nghĩ đến Đức Phật Diệu Sư, đó là điều quan trọng. Cho nên mình cũng cần phải nhớ nghĩ đến Phật Diệu Sư, quán tưởng đến Ngài. Xong rồi sau đó mình trì tụng thần chú của Đức Phật Diệu Sư. Lúc đó thì mình hãy quán tưởng là từ Đức Phật Diệu Sư có cái ánh sáng màu xanh dương phát ra và thấm vào trong người của mình, và làm cho tất cả mọi bệnh tật trên thân cũng như tất cả mọi tâm bệnh, tất cả mọi phiền não trong tâm đều tan biến, và mình có được cái sức khỏe tốt và mình có được cái tinh thần với sự an lạc trong nội tâm. Không những mình cầu nguyện cho mình như vậy và mình cũng còn cầu nguyện cho người thân trong gia đình và bạn bè, tất cả mọi người khác cũng có được như đó, được sức khỏe trên thân được tốt và cái nội tâm mình luôn luôn được an lạc, tất cả mọi phiền não đều sẽ tiêu tan, tất cả mọi chướng ngại và tất cả mọi bệnh tật cũng sẽ được diệt trừ, cũng sẽ được tan biến. Cầu nguyện như vậy trong lúc mà mình đọc câu thần chú của Đức Phật Diệu Sư.
Hello. Can you hear my phone here?
Yes, sir.
Now what will we do is that, so now I will start up the session prayer, so now you can start with this that reading the sadhana, you can start
Dạ, bây giờ thì thầy sẽ bắt đầu tụng kinh và đạo tràng mình cũng có thể
maybe
bắt
so that
đầu.
will be better if you all unmute it, it will all unmute, unmute and say the prayers,
Dạ, đạo tràng mình bây giờ có thể mình bật cái microphone lên để bắt đầu tụng kinh được rồi ạ.
So maybe not everyone, maybe who leads the prayer, only that on the microphone on, rest of them listen to that, who leads the prayer, who's leading the prayer now?
Dạ, thầy nói rằng chỉ có một bên đạo tràng bật cái microphone lên thì bên đó sẽ xướng lễ, hay là sẽ dẫn mọi người đọc tụng, còn cái đạo tràng khác thì cứ đọc tụng theo. Dạ.
Who's leading
Dạ, thầy hỏi là đạo tràng nào sẽ dẫn tụng.
Okay, for this the prayer, maybe you just turn on the microphone on and you just say the
Dạ, thầy nói là bên một một đạo tràng bật microphone lên để dẫn tụng thôi, để dẫn mọi người cùng tụng theo.
Now who's leading the prayer now?
Dạ, thầy hỏi là đạo tràng nào
The prayer.
sẽ.
Now start with the prayers.
Dạ, bây giờ mọi người bắt đầu đọc tụng được rồi ạ.
Who's leading now?
Thinivagoda request Rinpoche to give the oral transmission of the mantra. So
Okay, fine,
there's some
fine.
new people over there.
So maybe I'll, fine. So maybe I will give the first oral transmission of the dead, Medicine Buddha mantra,
Dạ, đạo tràng ở chùa Thiên Niên có thỉnh thầy truyền khẩu câu chú Phật Diệu Sư, tại vì có một số người mới đến thì bây giờ thầy sẽ truyền khẩu câu chú Phật Diệu Sư trước, thì sau đó đạo tràng bắt đầu đọc tụng.
Follow up to me,
Dạ, bây giờ đạo tràng chúng ta có thể đọc theo thầy để nhận truyền khẩu, để nhận khẩu truyền của thần chú.
follow up to me,
Dạ, bây giờ đọc lại theo thầy ạ.
Tê. Yeah. Om be kanze be kanze maha be kanze be kanze ranza samu gate soha. Okay, now you can all say the prayer, okay? So then I will say the medicine Buddha prayer, okay?
Dạ, thầy truyền khẩu xong rồi và bây giờ các đạo tràng có thể bắt đầu đọc kinh.
Okay, someone can lead the prayer,
Dạ, ở một bên đạo tràng sẽ dẫn cho mọi người tụng theo ạ.
Phát thành tựu dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, quy y và phát tâm Bồ Đề, con và tất cả chúng sinh con và tất cả chúng sinh khẩn cấp thương thân hay đến khi đạt quả vị giác ngộ, xin quy y chư đạo sư Cát Tường tối thắng, xin quy y chư Phật Ngũ Thắng, xin quy y chư Pháp tối thắng, xin quy y chư Thánh Tăng, con và tất cả chúng sinh tận khắp không gian từ nay đến khi đạt được quả vị giác ngộ, xin quy y chư đạo sư Cát Tường tối thắng, xin quy y chư Phật Ngũ Thắng, xin quy y chư Pháp tối thắng, xin quy y chư Thánh Tăng, con nguyện đắc quả vì lợi lạc tất cả chúng sinh. Vì mục đích đó, xin hành trì thâm sâu Đức Phật Dược Sư. Con nguyện đắc quả vì lợi lạc tất cả chúng sinh. Vì mục đích đó, xin hành trì thâm sâu Đức Phật Dược Sư. Con nguyện đắc quả vì lợi lạc chúng cả chúng sinh. Vì mục đích đó, xin hành trì thâm sâu Đức Phật Dược Sư. Nguyện tất cả chúng sinh an vui và được nhân an vui. Nguyện tất cả chúng sinh xa lìa đau khổ và nhân đau khổ. Nguyện tất cả chúng sinh không xa lìa hạnh phúc vô ưu. Nguyện tất cả chúng sinh gần xa đạt được quả vị bình đẳng xa lìa tham sân. Nguyện tất cả chúng sinh an vui và được nhân an vui. Nguyện tất cả chúng sinh xa lìa đau khổ và nhân đau khổ. Nguyện tất cả chúng sinh không xa lìa hạnh phúc vô ưu. Nguyện tất cả chúng sinh gần xa đạt được quả vị bình đẳng xa lìa tham sân. Tất cả chúng sinh an vui và được nhân an vui. Nguyện tất cả chúng sinh xa lìa đau khổ và nhân đau khổ. Nguyện tất cả chúng sinh không xa lìa hạnh phúc vô ưu. Nguyện tất cả chúng sinh gần xa đạt được quả vị bình đẳng xa lìa tham sân. Tự sinh khởi ôm sa ba hoa tịnh hóa bằng ôm sa ba hoa sư đa sa hoa đa ma sa ba hoa sư tu. Từng trạng thái không trên mặt đà la với hoa sen từ văn và mặt trăng từ a tâm ta ôm sanh la phật ra ánh sáng cúng dường trước thánh làm lợi lạc chúng sinh, sau đó thu về trong khoảnh khắc ta hóa thành phật dược sư Lưu Ly Quang thân màu xanh trời đậm trong hình tướng tu sĩ tay phải trong thế ấn thí thánh lòng bàn tay cầm nhánh cây Aurang nở rộ nhịp trường ba dòng, tay trái trong thế ấn thiền tịnh, cầm bình bát bằng ngọc lưu ly chứa đầy cam lộ, thân thắng ba y bằng lộ màu cam, ngồi thế kim cang chân bắt chéo trên tòa sen và mặt trăng, với đầy đủ các tướng tốt đẹp. Bên phải từ chủng tự A, Bồ Tát Nguyệt Quang biến chiếu màu trắng. Bên trái từ Măng, Bồ Tát Nhật Quang biến chiếu màu cam. Cả hai vị đều chắp tay, điểm trang bằng các loại trang sức. Trán ta được điểm chủng tự ôm, ở cổ A, ở tim hung, chủng tự ở tim tỏa ra ánh sáng. Nơi không gian phía trước, toàn thể Đức Như Lai mười phương, Đức Phật Dược Sư cùng mọi chúng tùy tùng. Om Benza Samajaja Hum Văn Hô, hòa nhập không hai với ta. Lại nữa, chủng tự ở tim tỏa ra ánh sáng, cung thịnh năm bổn tôn quán cảnh cùng mọi chúng quan lâm, rồi thỉnh cầu. Kính xin tất cả Đức Như Lai ban cho con quán đảnh hiện tiền, các Đức Như Lai trì thành chân ngôn. Om Benta Bhava Avikisamun, và ban quán đảnh bằng nước trong bình, đến đầy thân, thanh tịnh diệt môn, phần nước dư nhân lên. Từ đó Phật Dược Sư được trên ngoài trên đỉnh đầu với Phật bất động, và hai vị tùy tùng được trang hoàng trên đỉnh đầu với Phật Dược Sư cúng dường. Ôm sau đó thành bảy phát gia chi tiết hoặc rút giải vô lượng kiếp từ thời quán ức hướng độ toàn thể chúng sinh khốn khổ. Con xin kính lễ Đức Phật ẩn hiện thể với những hạnh nguyện phi thường, trải vô lượng kiếp thời quá khứ, cứu độ toàn thể chúng sinh khốn khổ. Con xin kính lễ bảy Đức Phật ẩn hiện thể với những hạnh nguyện thật phi thường, trải vô lượng kiếp thời quá khứ, cứu độ toàn thể chúng sinh khốn khổ. Con xin kính lễ bảy Đức Phật ẩn hiện thể với những hạnh nguyện thật phi thường, quanh trì tụng thiên tai thần quý quay nhiều quả cúng dường như thánh làm đời lạc chúng sanh, thỉnh cầu tất cả năng lực gia trì thầy vi của chư Phật và Bồ Tát dưới năng lực hào quang mà nhập vào ta trì tụng bất kỳ thần chú. Ôm Nam Mô Ba La Ma Tê Bê Tăng Tê Bê hoặc tâm chú
Chúng ta
너무 배가 좀 그런 데로 가자 따라가 돼야 나도 손에 좀 돼야 돈 배가 좀 배가 좀 배가 좀 돼야 돈 배가 좀 배가 좀 배가 좀 돼야 돈 배가 좀 배가 좀 배가 좀 배가 좀 배가 좀 돼야 돈 배가 좀 배가 좀 배가 좀 배가 좀 돼야 돈 배가 좀 배가 좀 배가 좀 배가 좀 돼야 돈 배가 좀 배가 좀 돼야 돈 배가 좀 배가 좀 배가 좀 배가 좀 돼야 돈 배가 좀 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 다 군제 저도 나노 제 개만데 단 남자라도 도도 시민 저와 담제 제 우와 가나 저 다게 개면 저한테 그냥 사보지 저라도 와라 제 야노 마음 배가 나 가서 때가 돈 배가 좀 배가 좀 마음 배가 할 때가 소소 오늘 폰
실무진
오케이 you can tell them they just keep on the reciting the mantra and the visualization okay
Yeah,
So I would
yeah,
say
okay.
there's some remaining prayers, okay? So
Yes,
now they
ma'am.
can stop on the recording, I think.
Dạ, đạo tràng có thể tiếp tục đọc câu thần chú của Đức Phật Giê-xu, ngài sẽ tụng nói phần cuối của bản kinh. Dạ, sư mô
Okay, so maybe I will say there's some other prayers, so short prayer.
Dạ,
So
thì
while I'm saying the prayer, you all can recite the mantra and keep the visualization, okay?
Dạ, thầy sẽ đọc nốt phần cuối của phần tụng kinh và đạo tràng trong thời gian đó thì vẫn cứ tiếp tục mình quán tưởng và đọc câu thần chú của Phật Giáo sư.
Phong, recording che mongwa che lamna recording the cash and do the recording che de yore kare
Dạ thầy nói rằng bây giờ đang tụng kinh, mình có thể tắt cái ghi âm được rồi ạ.
đúng không? Dạ. Nam mô Guru Bhe Chada Chima Do Yishin 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 Yishin